Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi sáng ngày 20 tháng Giêng năm 2015 phát thanh từ 6:30 tới 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, sau bản tin là câu chuyện truyền thông nhà nước cần phải làm gì để cho người dân tin. Kế tiếp là ký ức của một người lính Việt Nam Cộng Hòa về trận hải chiến Hoàng Sa cách đây 41 năm. Phần thời sự còn đề tài về nhân quyền Việt Nam qua sự kiện Mục sư Nguyễn Hồng Quang một lần nữa phải nằm bệnh viện vì bị công an thành phố Hồ Chí Minh đánh bị thương. Sáng nay, chúng tôi có tường trình từ Việt Nam ghi nhận nỗi khổ của người lao động nghèo khi mua vé xe về quê ăn Tết. Chương trình sẽ kết thúc với tạp chí Sức khỏe và đời sống, nhưng trước hết là bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Cùng với Nam Nguyên, một lần nữa tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ ba. Thưa quý vị thính giả, hòa bình và ổn định chỉ thật sự đến với Miến Điện với điều kiện là tất cả các lực lượng dân quân thiểu số phải thật tâm muốn ngưng chiến để góp phần xây dựng quốc gia. Đó là điểm vừa được Tư lệnh quân đội Miến đưa ra tối ngày hôm qua trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho một đài truyền hình ở Singapore. Theo lời tướng Min Aung Hlaing, chính phủ Miến đã làm tất cả những gì có thể làm để giải quyết những vụ xung đột với các tập thể thiểu số, đặc biệt với lực lượng dân quân Kachin hiện đang hoạt động trong khu vực nằm sát biên giới với Trung Quốc. Tuy nhiên, tướng Hlaing cho rằng thiện chí của chính phủ đã không được đáp ứng đúng như trông chờ, và theo lời của ông thì đó chính là lý do tại sao giao tranh giữa quân đội và các tay súng của những lực lượng dân quân vẫn tiếp tục diễn ra. Vị tướng hiện đang điều khiển quân đội Miến cũng nhắc lại mục tiêu hàng đầu của chính phủ là ký kết thỏa ước hòa bình với 16 lực lượng dân quân thiểu số khác nhau. Vì theo lời của ông, ổn định là con đường duy nhất để giúp cho quốc gia phát triển. Ông nói thêm rằng rất tiếc điều đó đã không thể thực hiện được, vì chính những hành động mang tính phá hoại hòa bình mà những lực lượng dân quân thiểu số hiện vẫn đang thực hiện.
Bất chấp sự phản đối của nhiều quốc gia, chính phủ Indonesia cho hay sẽ tiếp tục áp dụng luật tử hình những kẻ buôn bán ma túy. Khẳng định này được phát ngôn viên Amanatha Nasir, Bộ Ngoại giao Indonesia, đưa ra ngày hôm qua khi trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện hai chính phủ Brazil và Hà Lan gọi đại sứ của họ về nước để phản đối việc Jakarta vừa xử bắn 6 tử tù về tội buôn lậu ma túy. Những người bị xử bắn gồm có một người mang quốc tịch Brazil, một người Hà Lan, một người Malawi, một người Nigeria, một Indonesia và một người Việt Nam. Người Việt Nam bị đưa ra xử bắn tên là Trần Thị Bích Hạnh.
Xin tiếp lời anh Nam Nguyên để thưa thêm cùng với lại quý vị thính giả là trong cuộc họp báo ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Jakarta cho rằng việc một quốc gia gọi đại sứ về nước để tham khảo ý kiến là chuyện mà ông nói là rất bình thường, không ảnh hưởng gì đến những quy định gắt gao mà Indonesia cho áp dụng với bọn buôn ma túy. Trên trang mạng xã hội, Tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo cũng viết rằng chính phủ do ông lãnh đạo sẽ không tha thứ cho những kẻ bị bắt về tội buôn bán ma túy. Ông gọi là hành động phạm pháp của chúng đã giết chết cuộc đời của những kẻ nghiện ngập và gia đình của những người này. Trong khi đó, thông cáo do văn phòng Tổng thống Brazil phổ biến thì lại nói rằng việc Jakarta thi hành án tử hình mà không đếm xỉa tới lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ song phương. Ở Hà Lan, Ngoại trưởng nước này cho biết là trước khi vụ xử bắn diễn ra, đã liên lạc trực tiếp với Tổng thống Indonesia để xin ân xá cho các tử tù, nhưng lời yêu cầu này đã không được đáp ứng. Được biết là hiện Indonesia đang giam giữ 138 tử tù, phần lớn là những người bị kêu án tử hình về tội buôn bán ma túy. Trong số này, hơn 1/3 là người nước ngoài.
Tranh cãi chính trị lại xảy ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản sau khi Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida nói rằng vùng đất mà Bắc Kinh đang tranh chấp với New Delhi là khu vực chủ quyền thuộc về Ấn Độ. Phát biểu này được Nhật báo Sankei Shimbun đăng tải hôm thứ Bảy tuần trước và tức khắc gặp phản ứng dữ dội từ phía Bắc Kinh. Điển hình là hôm qua, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh không chấp nhận Tokyo can dự vào chuyện nội bộ của họ, gọi lời tuyên bố của Ngoại trưởng Nhật sẽ khiến những cuộc thương thuyết giữa Ấn và Trung Quốc trở nên khó khăn hơn. Được biết, Bắc Kinh đã gửi công hàm ngoại giao để phản đối Nhật Bản về chuyện này.
Cũng trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng bác bỏ chuyện tin tặc của Trung Quốc tìm cách vào trang mạng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để tìm tài liệu kỹ thuật về loại chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ. Tin này được tờ tuần báo đầy uy tín Der Spiegel của Đức đăng tải hồi cuối tuần vừa rồi, dựa vào những bí mật mà cựu nhân viên kỹ thuật làm việc theo hợp đồng với Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là Edward Snowden vừa mới tiết lộ. Anh này hiện đang được chính phủ Nga cho tạm trú, trong lúc Hoa Kỳ vẫn tiếp tục vận động để yêu cầu Moscow cho dẫn độ anh ta về Mỹ xét xử. Theo lời ông Hồng Lỗi, thì những tài liệu mà Snowden rò rỉ ra là những tài liệu không đáng tin cậy. Ông nhắc lại Trung Quốc cũng là nạn nhân của bọn tin tặc và chính phủ Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với tất cả những nước khác để ngăn chặn hành động phạm pháp của bọn chúng.
Cũng cần nhắc lại là cuối năm ngoái, Bắc Kinh đã giới thiệu với thế giới chiếc phi cơ tàng hình J-31 của họ, nói rằng chiếc máy bay này được thiết kế với kỹ thuật của Trung Quốc và có khả năng đánh hạ chiếc F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu quân sự quốc tế cho rằng chiếc J-31 của Trung Quốc vẫn chưa hội đủ các điều kiện cần thiết để có thể gọi là chiến đấu cơ tàng hình. Đưa thí dụ, chiếc máy bay này khi hoạt động để lại một luồng khói đen đằng sau đuôi, trong khi chiếc F-35 của Hoa Kỳ không để lại vết tích nào cả. Vừa rồi là bản tin buổi sáng, mở đầu phần thời sự, thưa quý vị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa kêu gọi cơ quan nhà nước phải có tư duy mới về thông tin. Theo ông, chính phủ không cấm, không ngăn được thông tin trên mạng, nhưng quan trọng nhất là đưa thông tin đúng, chính xác, kịp thời, từ đó tạo niềm tin. Truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải làm thế nào để tạo niềm tin cho dân chúng? Anh Vũ tường trình.
Những ngày này, sự xuất hiện của trang blog chân dung quyền lực với các thông tin thâm cung bí sử về nội bộ ban lãnh đạo Việt Nam đã làm cho truyền thông nhà nước lâm vào sự khủng hoảng thực sự. Trước thực trạng đó, ông Lê Như Tiến, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã cho rằng việc xử lý bị động, chậm chế đáp trả của cơ quan có trách nhiệm vô hình chung giúp các thông tin độc hại, sai trái len lỏi vào các ngóc ngách của dư luận làm hoang mang trong xã hội. Ngày 15 tháng 1 năm 2014 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các cơ quan, nhà nước phải có tư duy mới về thông tin. Theo đó, ông Thủ tướng đã cho rằng làm sao để có thông tin đúng đắn, ta không cấm, không ngăn được, mà quan trọng là đưa thông tin đúng, chính xác, kịp thời thì người dân mới có lòng tin. Bình luận về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ Hà Nội, blogger GB Nguyễn Hữu Vinh cho chúng tôi biết suy nghĩ của ông. Ông nói,
cái lời tuyên bố vừa qua là phải xác thực, phải đưa thông nhanh chóng chính xác, thì cũng như lời nói của ông cách đây hơn một năm rằng là phải có những luật lệ nọ kia phải dẫn được làm những điều pháp luật không cấm, rồi là thế công chức chỉ làm những điều pháp luật cho phép chẳng hạn. Nhưng mà những cái sau những lời nói đó thì các blogger người có ý kiến riêng của mình, có tiếng nói riêng của mình vẫn bị bắt, vẫn bị giam giữ, vấn đề này khác những cái như thế mà dưới quyền chủ của Thủ tướng.
Đánh giá về sự xác thực của các thông tin do nhà nước cung cấp cho người dân trong thời gian qua, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng do truyền thông nhà nước mang tính độc quyền và bị dùng để tuyên truyền nên họ đã không làm đủ vai trò của nền truyền thông đúng nghĩa. Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo nhận xét.
kể cả những cái việc quan trọng nhất cho đến những việc nhỏ nhất, thì theo tôi đánh giá là theo thì cũng đều là rất là dè dặt, rất là nghi kỵ, rất là sợ hãi, vân vân. Nó nhiều cái để nó dẫn đến cái kết quả là thông tin vừa không đầy đủ, vừa lại là sai lệch. Cái phần đoán có chứ không phải không, nhưng mà không nhiều lắm.
Kiếm điểm sắp còn hiện nay do tiến bộ khoa kỹ thuật và cái dân trí thì cái việc đó là hầu như là không thể làm được, và điều đó là ngoài ý muốn của các vị đó.
Một lúc GB Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng việc tuyên truyền một chiều và cung cấp thông tin thiếu chính xác đã ảnh hưởng đến lòng tin của người dân. Ông nói với chúng tôi.
Hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay là nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, những cái thông tin nó đưa đến cũng chỉ phục vụ cái mục đích một chiều, là phục vụ cho mục đích sự tồn tại tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rằng nó chưa làm đủ vai trò để tạo một cái niềm tin cho nhân dân, nhưng cái nhu cầu của người dân thì tôi thấy rằng là nó chưa đáp ứng được những cái đó.
Trả lời câu hỏi, một khi truyền thông nhà nước có vai trò tuyên truyền và định hướng dư luận thì có thể đưa thông tin đúng, chính xác và kịp thời được không? Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết, bản chất của truyền thông cộng sản là tuyên truyền nhằm định hướng tư tưởng của người dân để phục vụ cho việc cai trị độc đảng. Ông cho biết.
Tôi là với cách là một người làm truyền thông, và người dân cũng vậy, người ta cũng mong mỏi có toàn bộ thông tin một cách đầy đủ, khách quan, trung thực và kịp thời. Thì tôi thấy rằng là nếu đúng nghĩa là truyền thông, là báo chí, là đồng nghĩa của truyền thông, mà báo chí một cách đúng nghĩa thì không có chuyện đúng, không thể đúng đúng. Đã định hướng thì không phải là truyền thông báo chí nữa, mà đấy chỉ là tuyên truyền, mà đã tuyên truyền không bao giờ có chính xác và kịp thời và đầy đủ và trung thực và khách quan được.
Khi được hỏi nhà nước cần có các biện pháp và việc làm cụ thể như thế nào để giành lại niềm tin của người dân, nhà báo Văn Tạo cho rằng sự thật chỉ có một, là điều không thể bưng bít được mãi, và tác hại của sự bưng bít là không lường hết được. Truyền thông nhà nước lâm vào khủng hoảng lần này cũng vì do bưng bít, nhà báo Võ Văn Tạo cho hay.
Nhất bởi vì anh cứ dối trá thì trước sau sự thật nó vẫn lòi ra. Anh có che giấu thì trước sau sự thật nó lòi ra. Và khi nó đã lòi ra thì anh sẽ mất điểm trong con mắt của cộng công chúng. Người ta sẽ nói anh là một người thiếu trung thực. Nếu những vị lãnh đạo của nhà nước Việt Nam ở Hà Nội mà thấm nhuần được cái tư duy đó, có tầm nhìn được cỡ đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tốt nhất đối với họ là họ nên điều chỉnh cái hướng đó, dần dần tiệm cận đến cái đó, mà bớt cái cổ hủ, bớt cái che giấu, bớt cái tuyên truyền sai lệch đi. Bao nhiêu thì có lợi cho xã hội trước hết, nhưng cũng có lợi cho chính họ.
Theo báo Thanh Niên, ông Mai Liêm Trực, nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông thấy rằng, nhiều lần tôi nói với những người có trách nhiệm rằng không nên né tránh những gì mà chúng ta thường cho là nhạy cảm, càng không nên né tránh các loại thông tin xấu độc, xuyên tạc, vu khống. Nếu là tôi thì tôi sẽ chơi bài ngửa, không có úp mở gì. Blogger GB Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng mọi thứ đều cần có cạnh tranh, thông tin cũng vậy. Theo ông, cần phải có tự do báo chí để người dân lựa chọn. Ông nói với chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc mà ông phải tuyên bố một câu có lẽ tốt hơn cả những câu là phải định hướng, tốt hơn cả những câu là không thể ngăn chặn được, hoặc là tốt hơn những câu khác là bằng những hành động cụ thể. Ông bảo rằng là cho phép báo chí tư nhân được phép phát triển ở Việt Nam, được phép là tồn tại và phát triển ở Việt Nam, được phép ra đời ở Việt Nam, để đảm bảo rằng người dân có tiếng nói và nó sẽ điều chỉnh thì thông tin xã hội bằng nguyên tắc pháp luật, chứ không phải bằng cái cách gọi là định hướng, bằng nghị quyết, bằng những cái mà gọi là sự lãnh đạo tuyệt đối nữa. Thì tôi nghĩ rằng lúc bây giờ thì mới thực sự là nền báo chí tự do mà vì hạnh phúc của nhân dân.
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa Xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, cá nhân tôi luôn nghĩ rằng trước nhân dân thì không có chuyện gì được coi là nhạy cảm, rồi né tránh, im lặng hoặc thậm chí nói khác đi. Thời đại thông tin bây giờ mà né tránh, im lặng, nói khác đi bản chất của sự việc thì khác nào giao vũ khí cho giặc. Lật thuyền là dân và nâng thuyền cũng là dân. Lòng tin của người dân là yếu tố quan trọng nhất trong việc giữ gìn ổn định chế độ chính trị dù ở bất kể chính thể nào. Việc tạo điều kiện để xây dựng một nền truyền thông đúng nghĩa nhằm đưa các thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời đến cho dân chúng không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của mọi nhà nước. Đấy chính là giải pháp tốt nhất để tạo niềm tin cho dân chúng.
Thưa quý vị, Hôm qua, ngày 19 tháng Giêng năm 2015 là ngày kỷ niệm lần thứ 41 trận hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa với Hải quân Trung Cộng, mà kết quả là Hoàng Sa đã vào trong tay Bắc Kinh từ đó đến nay. Trong cuộc hải chiến không cân sức này, Thượng sĩ Lữ Công Bảy, lúc đó là giám lộ trên tàu HQ-4 Trần Khánh Dư, là một trong 4 chiến hạm trong trận đánh này. Ngành giám lộ là xác định vị trí tàu, chuyển và nhận những tín hiệu bằng đèn, tức quang hiệu hay cờ tức kỷ hiệu, và đồng thời ghi nhật ký tác chiến, nhật ký hàng hải. Từ Việt Nam, ông Lữ Công Bảy đã dành cho Mạc Lâm cuộc phỏng vấn đặc biệt sau đây.
Thưa anh là một người nhân chứng rất là quan trọng trong cái cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974 đó, thì năm nay đã là 41 năm. Anh có thể cho biết là cái vai trò anh lúc đó đang làm gì và tham gia như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, lúc đó là tôi là hạ sĩ quan phụ tá trưởng khối hải quân, kim hạ sĩ quan phụ tá trưởng ngành hàng hải. Tức là nhiệm vụ chúng tôi là nhận tín hiệu bằng đèn và bằng cờ và xác định vị trí của tàu trên biển. Khi trận chiến xảy ra suốt thời gian từ ngày 17 cho tới ngày mà trận chiến nổ ra đó thì tôi lúc nào cũng phải có mặt trên đài chỉ huy, vì nhiệm vụ của tôi ở trên đài chỉ huy mà.
Yeah.
Và tôi đã chứng kiến từ đầu tới đuôi không có bỏ sót một bất cứ một cái chi tiết nào nè.
Vâng, thì có thể là một cách ngắn gọn đó, anh có thể cho biết là bắt đầu cái cuộc chiến nó nổ ra vào lúc nào và lúc đó cái tình hình nó ra sao thưa anh?
Thì cuộc chiến nổ ra đúng vào lúc 10:20 ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Sau khi mà Trung Quốc nó đã nổ súng trước, nó bắn chết một sĩ quan và hai nhân viên người nhái đập lên đảo Quan Hòa.
Và sau đó thì bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa có phản ứng lại cái gì hay không ạ?
À, lực lượng hải quân trên đó thì cũng là bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được lãnh thổ, nhưng mà lực lượng của mình nó trên là so với lại Trung Quốc, mà Trung Quốc lúc đó khi mà trận chiến nổ ra thì Trung Quốc nó đã điều những cái tàu trên thành phố Duy Mộng nó xuống á, thành lực lượng mình xuống và trở ngại tác xạ rồi, thành ra mình phải rút lui. Trung Quốc nó đưa tàu xuống nhiều lắm. Ở ngay cái thời điểm đó là tàu của Trung Quốc là kể cả những tàu mà vừa đánh cá vũ trang chắc hơn 10 chiếc.
Khi chiến sự bùng nổ thì Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu ra sao thưa anh?
Lúc đó thì bên này thì lực lượng của hải quân mình nhiệt tình và tích cực lắm, đánh với Trung Quốc thì là anh em rất là hăng say. Thế nhưng mà cái vũ khí của mình nó cũng hạn chế, với lại mà số đạn dược cũng không có nhiều, thành ra là mình phải rút lui. Vì khi lúc đó là tình hình là mất liên lạc với HQ-10 đã bị loại khỏi vùng chiến ngay từ những giây phút cũng thời gian đầu tiên đó. Thành ra mà không liên lạc được HQ-16, chỉ có HQ-5, HQ-4 mà còn chiến đấu với Trung Quốc. Khi mà HQ-5 báo cáo là khẩu đại bác 127 ly phía trước bị trúng đạn và 4 người tử trận thì HQ-16, HQ-5 cùng rút luôn rồi.
Yeah. Và sau khi mà đã biết cái số phận của những cái chiếc tàu của Việt Nam bị chìm đó, chẳng hạn như tàu của Trung tá Nguyễn Văn Thà lúc đó đó, thì Hải quân Việt Nam đã có những cái nỗ lực nào để mà vào, để mà vớt tàu hay là cứu những cái chiến sĩ còn bị mất tích ở biển hay không mà thưa anh?
Có, theo cái vai trò của tôi thì ngày mùng 1 Tết, tức là thay vì được ăn Tết thì chúng tôi phải được là đi tái chiến Hoàng Sa. Nhưng mà thực tế đó thì khi ra tới đó tình hình bất lợi quá, thành ra nó là đi trên biển suốt 3 ngày 3 đêm ở trên biển để cố gắng để có thể là mình được những cái gì mà ở trên Hoàng Sa mà anh em đào thoát, có báo cáo đào thoát đó. Nhưng mà suốt 3 ngày là không có được cái gì, thành ra phải quay về Đà Nẵng.
Dạ vâng, còn những cái chiến sĩ mà bị Trung Quốc bắt làm tù binh đó thì có bao nhiêu người và số phận của họ lúc đó là sao ạ?
Theo tôi biết đó, thì HQ-4 của tôi là tất cả là 15 người, làm dùng gồm có 1 quý và 14 thủy thủ đoàn. Còn HQ-16 thì hình như là 10+ người đó, tôi không nắm anh ạ.
Dạ vâng. Và mới đây thì chúng tôi đã thấy là trên báo Thanh Niên đó đã công bố danh sách 75 chiến sĩ đã hy sinh tại cuộc chiến Hoàng Sa với Trung Quốc đó. Thì trong cái 75 người đó anh thấy có còn sót hay là theo anh nó còn cái con số nó có chính xác hay không thưa anh?
Dạ thưa tôi biết đó, thì con số là chính xác rồi anh.
Yeah.
Số đời số cuối cùng thì tôi có làm việc với lại bên kỹ sư Đỗ Thái Bình với Đông Vũ Sang á, thì cái số 75 người là số cuối cùng và số chính xác nhất, là không có thêm bớt gì nữa.
Dạ vâng. Vâng, thưa anh, thì theo chúng tôi cũng được biết thì ở trong nước đã phát động nhịp cầu Hoàng Sa, trong đó có anh và kỹ sư Đỗ Thế Bình cũng như là nhà báo Huy Đức và một vài nhà báo nữa đã làm những công việc rất là ý nghĩa cho những người còn lại ở Việt Nam đó. Theo cái quan sát của anh thì những thân nhân của chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã mất đó, trong 75 người đó đó, thì cái cuộc sống họ bây giờ nó có ổn định hay không sau 40 năm thưa anh?
Dạ thưa, tôi cũng chưa có đi được tới mà mọi người đó, là tôi chỉ được tới một số nhà anh em của HQ4 á, thì bây giờ phần đông anh em cũng là trên lục tuần rồi, tức là có những người mà trên 70 nữa, như số anh bây giờ thì đời sống họ lớn tuổi rồi, đâu còn làm gì nữa, thì đời sống cũng khó khăn lắm, phải đang bám vào con cái thôi à, chứ không ngoài ra thì đâu có làm cái gì ra.
Dạ, yeah. Và trong những thời gian gần đây đó thì chúng tôi thấy là báo chí trong nước đã rất chú ý tới cái vấn đề Hoàng Sa, và họ đã bằng cách nào đó họ có vẻ là tuyên dương cái công trạng của anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh đó. Như vậy thái độ chính thức từ phía nhà nước đó, họ đã có cái lời lẽ hay là một cái giấy thừa nhận cái sự hy sinh của họ qua cái gia đình thân nhân người còn lại không thưa anh?
Dạ thưa, cái đó là chưa, cùng một thời gian nào đó thôi. Bây giờ là cái dư luận trong nước thì cũng cái là tốt đẹp lắm, nhưng mà chúng tôi cũng tự hào là mình đã bảo vệ đất nước thôi, chứ ngoài ra mình không nghĩ tới mình bảo vệ cho một cái chế độ nào hết anh ạ.
Dạ vâng.
Thưa anh, là người còn lại ở trong nước với các chiến hữu và gia đình tử sĩ của trận hải chiến Hoàng Sa đó, anh có thường xuyên gặp gỡ hay là trao đổi nhằm tìm hiểu nguyện vọng chung của họ hay không ạ?
Dạ, thời gian nó quá lâu rồi mà anh em bây giờ con người còn người mất cũng không biết người nào ở đâu, chỉ có một số người mà tôi còn liên lạc được á. Là vừa rồi tôi có đi thăm một số, nhờ cái sự tài trợ của nhịp cầu Hoàng Sa đó, tôi có số được thăm một số anh em là còn ở rải rác ở đất Việt Nam thân yêu mình, từ Cam Ranh tới Lâm Đồng tới Huế rồi đó anh. Dạ, có thăm mấy anh em, kể cả thăm những người thân nhân của những người mà tử sĩ ở Trường Sa đó.
Dạ vâng. Và cái câu hỏi này nó cũng vừa ập tới với tôi đó, thì anh là người đã trực tiếp trong cái cuộc chiến đó và cũng đã 40 năm qua đã thấy rõ ràng những cái sự xâm lăng một cách trắng trợn, có đôi khi nó tiềm ẩn thôi nhưng mà có đôi khi nó rõ ràng của Trung Quốc đối với những cái quần đảo Trường Sa còn lại của chúng ta đó. Như vậy thì đối với anh, với kinh nghiệm mà mất mát của anh nhận thấy đó, thì cái điều gì anh sẽ đề nghị cho Hải quân của Việt Nam phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng trước cái sự xâm lược của Trung Quốc, trước sau nó cũng xảy ra thưa anh?
Thưa anh, bây giờ Hải quân bây giờ cũng như Hải quân hồi trước, tất cả đều là Hải quân của nhân dân Việt Nam hết. Bây giờ chúng tôi đã không bảo vệ được cái quần đảo Hoàng Sa, thì tôi cũng hy vọng với lực lượng Hải quân bây giờ thì tôi biết là rất là mạnh, thì có thể là bảo vệ được cái Trường Sa của Tổ quốc thân yêu mình anh ạ.
Dạ vâng, xin một lần nữa xin cảm ơn anh Lữ Công Bảy đã giúp chúng tôi cuộc nói chuyện rất là chí tình này. Xin chúc anh và gia đình được mạnh khỏe.
Cảm ơn anh ạ.
Sang lĩnh vực khác, thưa quý vị, Mục sư Nguyễn Hồng Quang, phụ trách Hội Thánh Mennonite độc lập tại Sài Gòn, vào ngày 18 tháng 1 vừa qua lại bị hành hung, bị thương nặng. Đây không phải là lần đầu tiên Mục sư Quang bị những thành phần theo dõi, tấn công bằng bạo lực như vậy. Nguyên nhân vì đâu? Gia Minh tìm hiểu và trình bày.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hoàng Mỹ, Sài Gòn, để chờ phẫu thuật chỉnh sửa xương mũi bị gãy và chẩn đoán bị tụ máu trong bụng do bị đánh. Tình trạng đó xảy đến cho bản thân ông lần này vì vào ngày 18 tháng Giêng, một đồng đạo Mennonite khác đến thăm ông là mục sư Huỳnh Phúc Khải bị đánh sau khi từ nhà ông ở phường Thạnh Lộc, quận 12 ra về. Mục sư Nguyễn Hồng Quang ra can thiệp nhưng lại là đối tượng bị hành hung nặng hơn khách là mục sư Huỳnh Phúc Khải. Mục sư Nguyễn Hồng Quang kể lại sự việc khi đang nằm trên giường bệnh.
Dạ thì cái khu vực của tôi là khu vực đạo lập chốt bảo vệ. Cái chốt bảo vệ đó là có nhiều lực lượng an ninh, nhiều cái đơn vị công an, thì ai ra vào nội điện là ở bên ngoài có người dọn đánh chặn. Một sư thầy thái tuổi bệnh xuống thăm, không có ai ra vô được, còn không ai dám đấy, thì một sư thầy ông tặc miền anh đi. thì khi về cái là nó quấn đi ra khỏi nhà máy trăm mấy là bị quấn vàng kín quấn rớt vô bờ rào thì tôi đẩy tôi ở một sự thải lây tôi tiến ra tiến rồi tiến tiến rồi tăng cường thêm 5 người nữa đến là một ông công an tới ông đứng bệnh đồ sạch bọc đứng đó ông ngó ông dựng xe ông đứng ngó cái mình ông đi có 5 người nữa tới cái nữa. Rồi tôi có đi ra phường gặp phường Thịnh Lập đến đường công an phường đi trình báo thì anh nói đi lao vết máu đi đi trình báo thì để anh lập biên bản á là tôi báo anh phải lập biên bản đánh trong địa bàn của anh mà đó là một người công nhân họ lao động mà nhận nó thấy họ trở đi về phường rồi không được họ trả bệnh viện rồi đó bệnh viện rồi đó thấy nữa là máu quá cái họ chuyển viện.
Đây không phải là lần đầu tiên một sư Nguyễn Hồng Quang bị hành hung đến thương tích, mà đã nhiều lần trong nhiều năm qua ông bị như thế. Ông cho biết.
Đánh nặng thì ở Mỹ Phước thì ông ta có đánh, có trước mặt xong rồi đánh nặng, nhưng mà thành là tôi đánh nặng tôi thì từ hồi chưa có, mà chỉ quánh như trước. Ngày 23 tháng 10 là quánh về bụng mấy cái thôi. Rồi bữa ăn mùng một đó, bữa mùng một thì họ quánh cũng nặng. Mùng một tháng một năm 2015 thì tôi ra khỏi nhà kiếm nước vì họ không ai bán nước cho mình đi kiếm nước. Mới ra khoảng 6-7 mấy giờ họ chặn họ quánh. Thì cách đó chừng 20-30 mấy chục, ra hàng mấy chục công an mặc khắc phục, cảnh sát cơ động rồi, cảnh sát giao thông, dân chúng anh em tôi giờ đến ruột cũng không vào được. Anh em chú bắt ruột cũng không vào được. Nhưng mà sao đang không đồ thì đi ra vô cái khu vực của tôi công an giả cái tự do gọi là quần chúng tự phát. Họ có cái ám thị chính là người táo họ là có cái một cái miếng màu xanh đen. Cho nên những người đó có quyền ra vô đánh đập họ thì đánh họ có quyền ngồi ở trong công an. Thì tôi cũng nói với họ là theo luật của Bộ Công an liên tục liên ngành là chỉ đánh chốt kiểm tra trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, mà cái chỗ nó phải có biên báo, nó có phải biên hiệu, chứ còn đây đánh hết ngày này qua ngày kia không cho ai vô thì khó quá. Để cái họ chỉ biết làm lệnh thôi, họ chỉ làm theo lệnh thôi, em quan tâm cả với bạn em không có cái quyền gì hết.
Tờ Sài Gòn Giải Phóng từng có một loạt bài nói về mục sư Nguyễn Hồng Quang với nội dung lên án ông. Thế nhưng, ông này cho rằng từ trước đến nay ông chỉ là một người giảng dạy thần học nhằm đào tạo ra những chức sắc tôn giáo rao giảng tin lành. Và theo ông, đó là lý do chính khiến ông bị hành hung nhiều lần và cơ sở đào tạo do ông thành lập nên bị triệt hạ như ở quận 2 Sài Gòn và Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương như hiện nay. Tại Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Hội Thánh Tin Lành Mennonite do mục sư Nguyễn Hồng Quang phụ trách cũng có một cơ sở đào tạo. Điểm nhóm họp này đã có từ năm 2007, nhưng từ giữa năm ngoái cho đến nay, cơ sở này bị những thành phần bất hảo tấn công, đập phá đến mức phải đóng cửa không thể sinh hoạt. Mục sư Phạm Ngọc Thạch, người từng sinh hoạt tại cơ sở Hội Thánh Tin Lành Mennonite ở Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương cho biết.
Suốt trong thời gian từ hôm tháng 6 đến nay là Hội Thánh Mennonite là hầu như là tuần nào cũng bị khủng bố liên tục. Và tới lúc này là Hội Thánh đã hoàn toàn đóng cửa, không hoạt động được nữa và không còn ai tới đó ở được nữa. Và trước cái hiên cửa nha, của nhà nguyện là bây giờ là họ bán luôn cả trứng vịt lộn gì đó để rồi họ giám sát. Còn phía sau cái nhà nguyện thì hiện giờ là họ cũng đóng chốt phía sau nữa, vì cái phía sau đó là chỉ dính với cái nhà trọ nơi đó là những công nhân của nhà máy mà là tín đồ của Hội Thánh thì họ thuê chỗ đó họ để họ ở rồi họ tiện cái sinh hoạt nhà thờ đó, nhưng mà họ cũng bị trục xuất đi luôn. Và bây giờ cái nhà đó là hoàn toàn đóng cửa và bỏ hoang, và ai về đó thì bị giám sát chặt chẽ. Và đến ngày hôm nay thì chúng tôi rất là khó khăn trong vấn đề sinh hoạt tôn giáo, mọi cái đều thắt chặt hết. Và ai ra vào chỗ mục sư Nguyễn Hồng Quang đến nhà quận 12 đang xây thô đó, họ đã từng cấp phép cho mình rồi, họ tự động rút phép rồi họ cấm xây dựng. Rồi ai vào trong nhà thăm mục sư Quang thì họ cắt đường, họ không cho. Có ai vào được thì họ đi theo. Và mới ngày hôm qua thì cái chuyện mục sư Khải có tới thăm mục sư Quang thì trên đường về là nói chung là tình hình tôn giáo tại Việt Nam nói chung rất là bị thắt chặt về nhiều hình thức khác nhau.
Vào trưa ngày 19 tháng Giêng, chúng tôi tiếp tục gọi điện cho ông Trần Đức Thịnh, trưởng ban tôn giáo tỉnh Bình Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này để hỏi về tình hình tôn giáo đối với cơ sở Hội Thánh Tin Lành Mennonite độc lập tại Mỹ Phước, huyện Bến Cát. Nhưng cũng như một số lần trước, sau khi nghe chúng tôi giới thiệu tên và nêu vấn đề thì ông này tắt máy. Như các mục sư Mennonite độc lập trình bày, thì những lần họ bị hành hung, cơ sở của họ bị đập phá bởi những thành phần hung hãn, đều có sự chứng kiến của công an, nhưng công an đều làm ngơ để bạo lực diễn ra. Các nạn nhân cũng đến công an và cơ quan chức năng chính quyền trình báo, nhưng rồi không được giải quyết. Đó là điều mà những người trong cuộc cho hoàn toàn đi ngược lại với chức năng bảo vệ công dân, bảo đảm an ninh xã hội mà lực lượng công an chính quyền phải thực thi.
Sang lĩnh vực xã hội, thưa quý vị, hiện nay có một số các cô gái trẻ trong độ tuổi trên dưới 20 thi nhau đăng những hình ảnh mát mẻ trên trang Facebook cá nhân của họ. Số lượng các cô gái này tuy chưa nhiều, nhưng nó đang dần trở thành một xu hướng nguy hiểm, ảnh hưởng không nhỏ tới chính các cô gái đó và giới trẻ hiện nay. Hải Ninh tìm hiểu vấn đề này.
Anh Matthew Johnson, 30 tuổi, sinh sống ở Sài Gòn trong vòng hơn 5 năm và mới quay trở lại Washington DC để làm việc được hơn một năm nay. Vì từng là một người được nhiều người biết đến ở Sài Gòn, danh sách bạn bè của anh trên Facebook gồm khá nhiều các cô gái trẻ trung xinh xắn. Anh cho biết, hàng ngày mở Facebook để trò chuyện với bạn cũ, thỉnh thoảng anh lại thấy những hình ảnh các cô gái khoe cơ thể. Anh Johnson kể với phóng viên RFA trong một cuộc trò chuyện trên Facebook như sau.
Trang Facebook của tôi nhiều khi trông giống như một trang web khiêu dâm hạng nhẹ. Đàn ông, ai mà chẳng thích nhìn những hình ảnh như thế kia. Nhưng tôi cũng hơi băn khoăn, liệu đăng ảnh như vậy có hơi quá đà hay không?
Anh Johnson cho hay, tuy không có quá nhiều cô gái đăng ảnh mát mẻ như vậy, nhưng anh nhận thấy xu hướng này đang ngày càng có chiều hướng tăng lên. Anh Johnson nói, các cô gái đăng ảnh đủ kiểu, nằm ngủ trên giường, hở mông, hở ngực, rồi mắt liếc tình tứ, hoặc mặt buồn như đang thương nhớ ai. Theo anh nói, dù rằng trong tất cả các bức ảnh những bộ phận nhạy cảm không bị lộ ra, nhưng nó cũng khiến người ta, đặc biệt là đàn ông, tò mò và kích thích. Thêm vào đó, những lời bình luận, những cái click thích điều này sau mỗi bức ảnh như trên, dường như càng khiến những cô gái này được khích lệ hơn và như thế càng nhiệt tình đăng ảnh. Anh bình luận.
Tôi ít thấy các cô gái trẻ bình thường ở Mỹ đăng những ảnh như thế này trên Facebook. Tất nhiên, các cô trong giới trình diễn showbiz thì không nói. Ở Mỹ, nếu đăng những hình ảnh trên thì chắc chắn không mấy ai tung hô, thậm chí các cô còn bị chỉ trích nặng nề. Thế nhưng ở Việt Nam, khi đọc các dòng bình luận, đa số bạn bè của họ đều là em đẹp quá, tuyệt vời, thật là gợi cảm, vân vân.
Theo một thống kê vào tháng 11 năm 2014, có khoảng 26% dân số Việt Nam sử dụng mạng xã hội Facebook, có nghĩa là tính đến cuối năm ngoái, tổng cộng khoảng 25 triệu người tham gia mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Gần 60% trong số những người sử dụng Facebook là ở trong độ tuổi từ 18 tới 30. Cùng với sự phổ biến của mạng xã hội, giới trẻ cũng có phát triển hoặc du nhập nhiều trào lưu. Có những trào lưu vô hại như chụp ảnh selfie, tức là ảnh chân dung hay theo giới trẻ gọi là tự sướng, hay wellfie, tên của chụp ảnh tự sướng cả nhóm. Ngoài ra, còn có những trào lưu đầy nhân ái như đổ nước đá lên đầu để gây quỹ cho những người bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên ASL. Giờ đây là trào lưu đăng ảnh khoe da thịt. Thu Trang, 22 tuổi, đang sinh sống ở Sài Gòn, là người cũng hay đưa một số ảnh khoe khoang lên mạng Facebook. Cô giải thích tại sao lại đăng ảnh khoe cơ thể như dưới đây.
Tôi định tự được phô cái kiểu vẻ đẹp của con gái ấy, thì em chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang trẻ ấy, mình đang kiểu tuổi đẹp nhất ấy, thì mình chụp những cái ảnh đấy lại kiểu để lưu giữ kiểu vài năm sau nữa thì già xấu đi rồi không chụp lại được ạ. Cũng gọi là một chút gì đó gọi là show off ạ. Kiểu là mình mới mua áo đẹp ạ, thì mình chụp cho mình post lên Facebook là kiểu mới mua áo hay đẹp quá.
Trang cho biết sau khi đăng những ảnh như vậy, số lượng bạn thích ảnh đó nhiều hơn các ảnh bình thường, đặc biệt là số lời mời kết bạn cũng tăng lên. Kim Nguyễn, 30 tuổi, ở Hà Nội cũng nhận thấy sự xuất hiện đáng ngại của trào lưu này. Chị cho rằng việc chụp ảnh cá nhân bây giờ quá dễ dàng do điện thoại ngày càng trở nên phổ biến và hiện đại hơn. Vậy nên những ảnh mà giới trẻ hiện nay gọi là tự sướng ngày càng dày đặc là điều dễ hiểu. Hơn nữa, theo chị Kim, xã hội Việt Nam bớt nghiêm khắc hơn đối với phụ nữ, nên các cô gái cũng thoải mái thể hiện bản thân theo cách khoe da thịt hơn. Chị Kim cũng cho rằng những tấm gương dành cho các cô gái trẻ bây giờ đa phần là những phụ nữ thành công, giàu có nhờ hình thức xinh đẹp. Chị nói,
ở Việt Nam thì có một số tấm gương tiêu biểu khoe da thịt thì được nổi tiếng và giàu sang như là kiểu Ngọc Trinh hay là Kelly Trần. Vậy nên là họ tạo ra một cái trào lưu cho các em gái thấy mình đẹp một tí thì khoe ra. Nhiều em tưởng làm như thế thì sẽ được nổi tiếng, có đại gia săn đón.
Chị Kim còn lấy ví dụ về trường hợp một cô gái tên là Lê Thị Huyền Anh, có biệt danh trên mạng là Bà Tưng, trở thành người nổi tiếng chỉ nhờ khoe khoang cơ thể và những chiêu trò lố nhằm gây bão. Trong năm 2013, Huyền Anh liên tục đăng ảnh và video táo bạo, khiến cộng đồng mạng gây sốt. Bỗng dưng qua một đêm, cô gái vô danh này trở thành một người nổi tiếng, được mời tham gia các sự kiện như người mẫu, diễn viên bình thường, và thậm chí còn được tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ. Thùy Trang, 25 tuổi, cho rằng có nhiều cô gái cũng muốn xây dựng thương hiệu bằng cách đi đường tắt như thế này. Cô nói,
Cá nhân em thì em không phán xét bởi vì là mỗi người có một cái quan điểm và một cái cách sống riêng. Nhưng bạn đấy là nói nếu như mà họ muốn làm ảnh về nghệ thuật thôi, còn nếu như là những cái ảnh mà mang tính chất mà kiểu khiêu dâm kiểu porn thì không nói. Tuy nhiên thì ranh giới giữa cái việc mà đấy là ảnh khiêu dâm hay là ảnh nghệ thuật thì nó rất là mong manh. Thế nên là cho em thì với những người, với những cô gái mà khi họ đã chụp những cái ảnh mà mang cái tính chất như vậy thì họ phải thông minh, có nghĩa là bởi vì họ biết là cái bức ảnh và cái sản phẩm nó sẽ ra này nó sẽ đi theo hướng nào. Thế còn đối với cái cô gái mà dạng lão ngắn mà chỉ muốn thể hiện cái sự kiểu theo họ nói nghĩ đấy là sexy thì em nghĩ là không nên, bởi vì thế thì cái hậu quả sau này nó sẽ là khôn lường. Nếu mà để hỏi là lý do mà tại sao họ làm như vậy thì em thấy cái này thực ra thì rất là khó, bởi vì như em nói từ ban đầu thì mỗi người có một cái quan điểm riêng. Có những người thì đơn giản họ thích chụp ảnh, họ tò mò và họ nghĩ rằng như thế là đẹp, nên là họ muốn lưu giữ lại cái tuổi xuân của mình. Nhưng mà tuy nhiên có những người thì lại nghĩ rằng đó là một cái cách nhanh nhất và con đường ngắn nhất để mà nổi tiếng. Tuy nhiên nếu mà để nổi tiếng thì những cái người đó phải, em nghĩ rằng những người đó là những cái người mà họ đã tính toán rất là kỹ rồi, và họ cho rằng đó là một cái cách làm thương hiệu của họ. Cái đó thì nó lại là một cái phạm trù khác mà mình không nói ở đây.
Nhiều người đồng ý rằng trào lưu này có những mặt trái nguy hiểm cho chính những cô gái đăng các bức ảnh trên. Thùy Trang nói,
thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Nếu như một khi mà các cô gái mà dám đăng ảnh khỏa thân thì họ phải có một cái đầu. Tức là họ phải biết nghĩ xem là những cái ảnh nào nên đưa lên và những cái ảnh nào nên lấy đi, bởi vì có thể sau này có những hậu quả nữa. Bởi vì nếu với những cái cô gái mà họ đưa những cái ảnh của mình em nói ở phía trên, cái ảnh hoặc cái lằn danh giữa cái việc nó là ảnh khiêu dâm hay là ảnh nghệ thuật nó rất là mong manh. Thế nên nếu ví dụ có thể bây giờ không vấn đề gì, nhưng sau này thì chẳng biết nào, thì có thể sau này khi mà lấy chồng, ví dụ nhà chồng là một gia đình mà phong kiến hoặc là họ truyền thống hoặc là những hoặc gia giáo họ những cái giới họ cái này là những cái mà họ chưa chấp nhận, thì hậu quả nó sẽ rất là nó sẽ để lại cho mình những cái hệ quả sau này rất là khó xử. Đấy là ví dụ như một ai đó mà chụp ảnh họ hoàn toàn có thể gửi cho nhà chồng mà chẳng biết thế nào hết. Hoặc là nhiều khi người khác nhìn vào họ sẽ đánh giá mình là kiểu con gái nào con gái kia, bởi vì dù sao thì về số đông người ta vẫn đánh giá người khác qua hình thức mà.
Nguyễn Kim đồng ý rằng khi các cô gái đăng ảnh hở hang trên mạng Facebook, họ có thể bị đánh giá là những người không tử tế, thậm chí có thể bị coi là gái mại dâm chào hàng. Ngoài ra, ảnh của họ có thể bị ăn cắp và đưa lên các trang web khiêu dâm. Chị cũng cho biết nguy hiểm hơn, trào lưu này có thể ảnh hưởng rộng lớn hơn tới những cô gái trẻ khác. Chị nói,
các em trẻ khác nhìn ảnh thì cũng muốn được như bạn bè, vì thế nên các em có thể thích thay đổi những cái điểm trên cơ thể rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nó tạo ra một cái xã hội có trọng hình thức rất là không lành mạnh.
Chị Nguyễn Kim hy vọng các cô gái này nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng bất cứ tấm ảnh nhạy cảm nào như vậy. Thu Trang nhắc đến ở đầu bài thì cho biết, bạn trai của cô thích những ảnh khoe nghệ thuật, còn khoe hơi quá lố thì anh tỏ ra không đồng ý.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là tường trình từ Việt Nam với đề tài vé xe Tết, nỗi khổ của người lao động nghèo.
Năm nào cũng giống năm nào, việc mua vé xe về quê ăn Tết luôn là nỗi lo lớn nhất của người lao động xa quê tại đất Sài Gòn. Bến xe miền Đông trở thành cái nơi mà họ phải vật vã, chờ đợi và cầu may để mua được tấm vé lên xe về quê. Khác với nhiều năm trước, năm nay người lao động ít lo chuyện phải bị nhét xuống gầm xe, nằm vật vã trong không gian chật hẹp và có thể bị chết ngạt, chết vì sốc bất cứ giờ nào. Nhưng bù vào đó, giá vé cao ngất ngưỡng cùng với hàng loạt giá dịch vụ khiến cho người lao động phải chóng mặt. Một đại diện nhà xe tên Trúc tại bến xe miền Đông Sài Gòn cho biết:
khoảng từ 24 tới 28 là hết vé, 23 trở về trước là 29-30. Bên nhà em có vé là giá vé như vậy rồi, không có giảm giá gì, vé Tết mà.
Theo bà Trúc, giá xe hiện nay vẫn chưa có gì thay đổi ngoài việc giảm từ 3% đến 5%, nhưng lại tăng mức cước phí theo lịch Tết. Mặc dù giá xăng đã được hạ xuống mức khá thấp, sở dĩ có chuyện như vậy vì nhà xe tuy mới vui mừng vì giá xăng, thì những chuyện khác không vui lại đến. Mức phí chung chi cho cảnh sát giao thông suốt tuyến đường lại tăng gấp đôi so với trước. Như vậy, giá xăng hạ vẫn không bù được khoản chung chi nhân gấp đôi. Tuyến đường từ Sài Gòn ra Hà Nội có đến vài ba chục trạm gác. Thường thì những trạm gác chính do cảnh sát giao thông mỗi tỉnh đứng được, rồi thỉnh thoảng có các trạm gác đột xuất do công an huyện đứng được. Mỗi xe muốn đi qua trạm gác đều phải chung 200.000 đồng, đó là con số quy ước. Cứ thấy cảnh sát giao thông chỉ gậy vào xe thì liền tấp xe vào lề, kẹp 200.000 đồng vào giấy tờ xe, xuống chào hỏi đúng thủ tục, đưa giấy tờ cho cảnh sát giao thông. Lúc này, cảnh sát giao thông chỉ làm mỗi một việc là nhẹ nhàng, kẹp tờ tiền vào giữa hai ngón tay, đưa nó vào giữa lòng bàn tay, rồi nhét vào đài nghịch cảnh sát. Trước đây, mức chung chi là 100.000 đồng. Từ ngày giá xăng giảm, mức giá tăng lên gấp đôi. Chính vì vậy mà giá cước vé xe quy định ở các bến xe luôn là nỗi ám ảnh của nhà xe. Họ buộc phải tìm khách bên ngoài bến xe để thỏa thuận giá mà kiếm chút lãi, đỡ đi khoản thuế bến đổ. Cách làm của nhà xe thường tỏ ra rất nghiêm túc, cứ đến giờ là xuất bến. Nhưng thực tế, họ có riêng một đội ngũ cò, lần mòi, lần la các dãy ghế chờ trong bến xe, tìm hiểu khách đã chờ bao lâu và nếu thấy khách chưa có vé thì bán vé chờ đen với giá cao, hoặc chỉ cho họ ra ngoài ngã ba Thủ Đức để đứng chờ. Ở đó sẽ có được ghế ngồi và giá cả hợp lý, vì nhà xe không cần phải đóng thuế phần trăm vé xe cho bến. Thường thì những lao động xa quê có mang theo xe máy, nôn nóng về nhà nên nghe theo lời các tay cò ra đứng đón ở ngã ba Thủ Đức. Và đương nhiên là đúng như lời của các cò mồi, giá vé mỗi người không đắt hơn giá vé trong bến, lại có chỗ ngồi tốt vì xe còn trống lúc xuất bến, nhưng giá dịch vụ phụ thì miễn bàn. Một chiếc xe gắn máy có thể tốn cả 1.000.000 đồng vận chuyển về đến Hà Nội và 600-700.000 đồng về đến miền Trung. Đến nước này không thể bỏ chiếc xe lại, đành phải phóng Lào thì theo Lào, chấp nhận mất tiền. Và cũng đương nhiên, với cách làm việc này, bất kỳ nhà xe nào cũng cố gắng tăng thêm khách, tăng thêm vòng chạy đua ngày giáp Tết. Mức độ an toàn trên đường đi rất thấp do sức khỏe của tài xế xuống dốc bởi liên tục làm việc. Chính vì việc chạy đua này mà giao thông mùa giáp Tết hết sức nguy hiểm, mọi rủi ro luôn rình rập. Chị Huệ là công nhân giày da trong khu công nghiệp Tân Bình, quê ở Quảng Trị, chia sẻ.
Đừng có gì đều ý là lên chán lính rồi. Đâu, ý là Tết là đông đó, nhát như thế theo đó. Chứ nói gì nữa, anh nhát xe mà quá tải ghế là tăng luôn đấy chứ. Ví dụ ghế ba người ngồi nhát bốn người đau người luôn. Với thêm em xe lên tỏ những cái con mà ngồi phải tư thế hết, ngồi ngược lại á. Ghề cái nhỏ cái tóc nhỏ nhỏ nữa.
Chị Huệ cho biết, năm nay, tuy giá xăng có giảm, nhưng việc mùa vé để về quê ăn Tết và đến mùng 10 tháng Giêng lại quay vào Sài Gòn khiến chị mất hết gần 2 tháng lương. Với mức lương một công nhân xí nghiệp may công nghiệp dao động từ 2,5 triệu đến 4 triệu đồng, phải trả các loại chi phí chỗ thuê trọ, tiền điện, tiền nước, ăn uống sinh hoạt để dư được 1 triệu đồng dắt lưng làm vốn mỗi tháng là một chuyện hết sức khó khăn. Nhiều người cũng là công nhân xa quê giống như chị Huệ, có khi cả năm làm ruộng vất vả không dư được 5 triệu đồng vì chi phí hàng ngày đã ngốn hết tiền lương. Trong trường hợp này, cuối năm chị biết buồn khóc và tiếp tục trọ lại thành phố để bảo toàn số tiền dành dụm, bởi nếu về quê số tiền này chỉ vừa đủ chi phí đi lại mua một ít quà Tết cho gia đình, ra riêng lại cày xế dành dụm chẳng còn gì. Chính vì khó khăn này nên chị Huệ chọn cứ 2 năm lại về thăm nhà một lần vào dịp Tết. Dù có tiết kiệm cách gì thì mỗi lần thăm nhà cũng tốn của chị ngót nghét 10 triệu đồng, bởi tiền vé xe, tiền mua quà và lì xì Tết cho người thân. Với chị, để có số tiền này chị phải tốn gần 1,5 năm dành dụm. Và đây cũng là nỗi chật vật không riêng gì của chị Huệ mà hầu hết của những người lao động xa quê. đặc biệt là với những người lao động bươn bả ngoài đời như lượm ve chai, bán vé số, bán bánh kẹo, đầu phòng rang. Việc mua một tấm vé xe về quê ăn Tết có khi phải dành dụm nửa năm trời mới đủ, và để có một tấm vé khứ hồi vào lại thành phố để làm ăn, tốn cả năm trời dành dụm. Với họ, một năm dài làm lụng chỉ đủ mua vé về quê vào lại để tiếp tục bươn bả, cày xới qua ngày đoạn tháng, chẳng có gì hơn. Tết âm lịch sắp đến, không khí mua vé ở các bến xe Sài Gòn bắt đầu trộn rộn. Tuy nhiên, giới lao động nghèo chỉ có thể xếp hàng chờ mua vé vào dịp họ chính thức nghỉ Tết. Đây cũng là dịp mà các hãng xe có thể hét bất kỳ giá nào ở ngã ba Thủ Đức, vì trong các bến xe đã chật như nêm, khó hy vọng mua được tấm vé Tết. Và năm nào cũng như năm nào, nhà nước luôn đưa thông tin về chính sách tốt cho người nghèo. Nhưng trên thực tế, Tết với người nghèo nói chung và người nghèo xa quê nói riêng, bao giờ cũng là dịp người ta cảm nhận được sự chạm đáy thân phận của mình. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, đồ ăn nhanh trong đời sống công nghiệp gấp gáp ở những thành phố lớn ngày nay đã trở thành những thứ không thể thiếu vì sự tiện lợi, giá cả vừa phải và mùi vị hấp dẫn. Tuy nhiên, cùng với sự phổ biến của thức ăn nhanh, các chuyên gia về sức khỏe cộng đồng cũng lo ngại về những hậu quả về sức khỏe của loại thức ăn này, nhất là khi những thành phần chất béo, muối và kích cỡ các phần ăn của loại đồ ăn này gần như đã không thay đổi trong một thời gian dài, bất chấp những cảnh báo của các bác sĩ. Vậy thực tế các chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh có những lựa chọn gì cho khách và những đồ ăn gì bạn nên cân nhắc khi mua đồ ăn nhanh? Mời quý vị tìm hiểu chủ đề này trong trang tạp chí Sức Khỏe Đời Sống do Việt Hà phụ trách.
Một bữa ăn nhanh đơn giản tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh thường bao gồm một cái bánh mì kẹp thịt và format lớn, một khẩu phần khoai tây chiên và một cốc nước ngọt có gà. Một bữa ăn đơn giản, hấp dẫn và rất quen thuộc với nhiều người ở các thành phố lớn vốn luôn bận bịu. Nhưng điều mà nhiều người không để ý đó là chỉ với một khẩu phần ăn đơn giản đó thôi, một người đang hấp thụ vào người lượng calorie và chất béo chuyển hóa quá mức. Bác sĩ Alice Lichtenstein, Giám đốc Phòng Nghiên cứu Dinh dưỡng và Sức khỏe Tim mạch thuộc Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng của Đại học Tufts, Hoa Kỳ cho biết.
Đối với một bữa ăn gồm một phần khoai tây chiên lớn, một cốc nước ngọt có ga như Coca-Cola, một phần bánh mì kẹp thịt và format lớn, chiếm từ 60-70% lượng calorie một ngày một người là 2.000 calorie. Thành phần của muối trong khẩu phần ăn này cũng chiếm từ 63%-90% lượng muối một ngày một người được phép ăn vào. Cho nên gần 2/3 lượng calorie và muối đến từ chỉ một bữa ăn lớn như vậy. Do đó không còn nhiều phần sót lại để ăn những thức ăn khác trong ngày nếu một người tuân thủ theo chế độ ăn với lượng calorie và muối được khuyến cáo.
Theo khuyến cáo của các bác sĩ Mỹ, một người lớn chỉ nên ăn không quá 2.000 calorie và không nhiều hơn 2.300 mg muối một ngày. Nghiên cứu mới được công bố gần đây về khẩu phần thức ăn nhanh phổ biến được các bác sĩ thuộc trường đại học Tufts thực hiện cho thấy, trong suốt gần 20 năm qua, kích cỡ các bữa ăn nhanh và hàm lượng dinh dưỡng trong các loại đồ ăn này gần như không thay đổi, bất chấp những cảnh báo của các bác sĩ về việc ăn quá mức những loại đồ ăn này. Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu loại bữa ăn nhanh phổ biến hiện nay bao gồm một bánh mì kẹp thịt với format, khoai tây chiên và nước ngọt tại 3 chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh tại Mỹ trong suốt 18 năm qua. Theo bác sĩ Lichtenstein, nguyên nhân gần như không có sự thay đổi nào trong kích cỡ các bữa ăn nhanh và thành phần dinh dưỡng trong các đồ ăn này trong một thời gian dài là do sự lựa chọn của người mua.
Well, I think the reason it's so high is because people are buying it. And
lý do vì sao khẩu phần thức ăn nhanh vẫn lớn như vậy là vì người tiêu dùng vẫn tiếp tục mua chúng. Ngành công nghiệp thức ăn nhanh chỉ đáp ứng lại nhu cầu của người tiêu dùng mà thôi. Người mua có thể mua phần nhỏ hơn nếu như họ muốn, nhưng họ lại không muốn như vậy. Câu hỏi là tại sao khẩu phần thức ăn nhanh cứ mãi lớn như vậy, mặc dù chúng ta luôn khuyến cáo mọi người phải cắt giảm lượng calorie và muối trong khẩu phần ăn hàng ngày, nhưng dường như chúng ta vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ trong vấn đề này.
Một trong những lo ngại lớn nhất của các bác sĩ, chuyên gia y tế cộng đồng đối với thức ăn nhanh là tác hại của nó lên sức khỏe khi những khẩu phần ăn này vẫn quá lớn và các thành phần dinh dưỡng trong đó gần như không thay đổi để đáp ứng với những khuyến cáo về sức khỏe. Bên cạnh lượng calories quá lớn do khẩu phần ăn lớn của thức ăn nhanh, một trong những quan ngại hàng đầu đối với loại đồ ăn này là hàm lượng muối. Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc trường đại học Tufts, hàm lượng muối có trong một bữa ăn nhanh đơn thuần đã chiếm 2/3 lượng muối một ngày một người được phép hấp thụ vào cơ thể. Điều này dẫn đến những lo ngại về sức khỏe tim mạch. Bác sĩ Donna Arnett thuộc trường đại học y tế cộng đồng Birmingham, đại học Alabama cho biết.
Well, first you should know that sodium intake is critically important to monitoring and maintaining blood pressure.
Trước hết, chúng ta nên nhớ là muối là quan trọng trong việc điều hòa huyết áp cơ thể. Vì thế, nếu lượng muối trong cơ thể tăng lên, thì huyết áp tăng lên và kéo theo đó là nguy cơ bị tăng huyết áp. Đây là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh tim mạch và đứt mạch máu não trên toàn cầu.
Một nghiên cứu trên toàn thế giới mới được công bố vào năm 2013 cho thấy đã có khoảng 2.300.000 người trên thế giới bị chết trong năm 2010 vì các bệnh tim mạch do ăn quá nhiều muối. Theo nghiên cứu này, lượng muối tiêu thụ trung bình hàng ngày của một người trên thế giới là 4.000 mg, trong khi đó mức được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo là 2.000 mg một ngày. Mới đây, WHO cũng đã lên tiếng khuyến cáo người Việt nên ăn bớt muối mỗi ngày để giảm các nguy cơ bệnh tim mạch. Theo WHO, lượng muối tiêu thụ trung bình một người một ngày ở Việt Nam là từ khoảng 12.000 đến 15.000 mg. WHO ước tính bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam, chiếm khoảng 33% tổng số tử vong. Bên cạnh hàm lượng muối, thức ăn nhanh, đặc biệt là khoai tây chiên, cũng có hàm lượng chất béo chuyển hóa trans fat cao. Theo WHO, loại chất béo này cũng giống như chất béo bão hòa, làm tăng lượng cholesterol xấu và giảm lượng cholesterol tốt trong máu và do đó làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch. Ngoài ra, việc hấp thụ nhiều chất béo này vào cơ thể lâu dần sẽ làm tắc nghẽn mạch máu và hậu quả là làm cho máu không lưu thông, dẫn đến nguy cơ bị đột quỵ. Cuộc sống bận rộn của nhiều gia đình ở các thành phố đôi lúc khiến người ta không có đủ thời gian nấu nướng hàng ngày. Việc mua đồ ăn nhanh cho mình và gia đình vì vậy là điều khó tránh khỏi. Mặc dù có những lo ngại về tác hại đến sức khỏe của thức ăn nhanh, nhưng không phải tất cả các chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh không có những lựa chọn khác tốt hơn cho khách hàng. Bác sĩ Lichtenstein cho rằng mọi người nên bỏ chút thời gian tìm hiểu trước khi quyết định chọn mua đồ ăn nhanh cho mình và gia đình.
Well, my concern is that people need to spend a little bit of time really.
Tôi lo ngại là mọi người nên dành thêm thời gian để cân nhắc những gì sẵn có cho họ và so sánh các lựa chọn với nhau, và họ nên chọn những nhà hàng có nhiều hơn những lựa chọn đồ ăn tốt cho sức khỏe của họ, tức là ít calorie hơn, ít muối hơn và ít chất béo bão hòa hơn. Chúng tôi không muốn nói là mọi người phải lái xe rất xa để chỉ mua một đồ ăn tốt cho sức khỏe, nhưng trong phạm vi của mình, họ cũng có những lựa chọn nhất định vì có một số cửa hàng đồ ăn nhanh, dù có những thức ăn nhìn giống nhau, nhưng thành phần calories, muối và chất béo chuyển hóa sẽ thấp hơn. Họ chỉ cần dành thời gian tìm hiểu một chút trước khi mua đồ ăn cho mình. Các thông tin về dinh dưỡng của đồ ăn này, chúng ta có thể tìm trên mạng. Chúng ta biết những cửa hàng đồ ăn nhanh gần chỗ làm và chỉ cần lên mạng để tìm hiểu chúng một lần là đủ. So sánh các nhà hàng với nhau, chúng ta không phải làm như vậy mỗi ngày.
Theo bác sĩ Lichtenstein, người mua có thể chọn thực đơn salad với thịt gà nướng, thay vì luôn chọn những đồ ăn có lượng muối và chất béo cao như bánh mì kẹp thịt format với khoai tây chiên. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lichtenstein, việc đôi khi ăn những bữa ăn nhanh phổ biến cũng rất khó tránh và cũng không phải là quá nguy hiểm trừ khi người ta ăn quá nhiều và liên tục. Ngày nay, ngoài việc mua đồ ăn nhanh tại các tiệm bán thức ăn nhanh, người ta cũng có thể mua đồ ăn chế biến sẵn ở siêu thị. Khuyến cáo của các bác sĩ đối với mọi người khi chọn loại đồ ăn này là phải đọc rất kỹ nhãn đồ ăn để tìm hiểu thành phần trong đó, đặc biệt là lượng muối, calorie, đường và chất béo chuyển hóa, bão hòa. Ngoài ra, để tránh đưa thêm lượng muối vào người khi ăn, các bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người nên tránh bỏ thêm muối vào đồ ăn mua sẵn bằng cách bỏ loại muối để bàn, để bớt đi một thói quen không tốt cho sức khỏe. Việc thỉnh thoảng mua đồ ăn nhanh là điều khó tránh khỏi với nhiều người. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, lựa chọn của những đồ ăn này là rất đa dạng, và do đó sẽ không khó cho mọi người khi quyết định lựa chọn thức ăn nào tốt nhất cho sức khỏe của mình. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và những đóng góp về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz và các làn sóng ngắn 25m và 11m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Nam Nguyên kính chào tạm biệt quý thính giả.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Channel 2.